Nếu các ông không sám hối, các ông cũng sẽ chết như vậy. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng ngày hôm nay, đến gặp Đức Giêsu là một số những người Do Thái. Họ đang kể lại với Chúa về một câu chuyện đang xảy ra bấy giờ, về việc Phi-la-tô giết một số người Ga-li-lê. Trong thái độ đó, ta có thể thấy được như là một cuộc thử thách để xem Đức Giêsu sẽ trả lời thế nào trước nỗi bất hạnh của cuộc đời, đang khi Ngài rao giảng về lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa sẽ cho thêm một câu chuyện nữa, đó là cái thác Siloác đổ xuống, 18 người đi ngang qua đó vô tình rồi cũng chết. Thật ra những cái bất hạnh của cuộc đời nó cứ dai dẳng suốt thời này qua thời khác, và trong những ngày gần đây chúng ta cũng chứng kiến những câu chuyện thảm họa thiên tai rất dễ sợ. Đầu tháng 3 vừa rồi tại Chile, một vụ động đất đã đến 700 người chết và còn rất nhiều người khác bị mất tích. Ngược lên, cách đây 2 tháng, ngày 12 tháng Giêng, vụ động đất ở Haiti, trên 230.000 người chết trong một cái đất nước chỉ có 9 triệu dân thì quả là khủng khiếp. Trong đó có cả những tu sĩ, có những linh mục và có cả vị tổng giám mục cũng chôn vùi giữa đống đổ nát ấy. Và còn biết bao nhiêu những cái chết thương tâm khác. Như mùa Tết vừa rồi, người ta cũng tổng kết từ đường Nam Bắc cũng khoảng 500 người bị tai nạn xe cộ mà chết. Ai đó đã có kinh nghiệm đi máy bay, hơi tưởng tượng một chút thôi, nếu xảy ra chuyện thì ta làm gì? Chỉ có phó linh hồn cho Chúa. Báo chí vẫn đăng tải những cuộc rơi máy bay, vài 300 người chết một lần. Như vậy, đi ngoài đường cũng không an toàn, đi trên trời cũng không an toàn, nằm ở trên giường cũng chẳng an toàn, nhiều khi ngủ một giấc mà không bao giờ dậy nữa. Thế rồi bao những cái chết chính con người là nguyên nhân để gây nên. Hàng năm có cả hàng triệu những thai nhi đang bị giết. Rồi những cuộc chiến tranh thế giới như thời Đức Quốc xã, 6 triệu người Do Thái bị giết chết. Những thảm họa đầy rẫy đó. Vậy thì đứng trước những người Do Thái lúc này đặt câu hỏi, phải chăng những người đó tội lỗi hơn? Giêsu đã nhắc nhở với họ, không phải những người đó là tội lỗi hơn các ông đâu, không phải những người ở Jerusalem này là lành thánh hơn những người ấy đâu. Nhưng họ đã trở thành một lời nhắc nhở cho quý ông, nếu các ông không sám hối thì cũng sẽ chết như vậy. Đứng trước những đau khổ của cuộc đời, đứng trước cái chết của những con người, thì đó là cơ hội để chúng ta nhận ra được cái tính mỏng giòn của vạn vật, cái sự không bền vững của những gì là vật chất. Chẳng có ngôi nhà nào là bền vững mãi mãi, chẳng có những công trình xây dựng vững chắc như tòa tháp đôi của Mỹ là an toàn cho những người ở trong đó. Thậm chí là cũng chẳng có quốc gia nào tồn tại mãi mãi, người ta cũng thay đổi chính thể thời này qua thời khác. Người ta thấy được cái tính nay còn mai mất của con người, loài người là loài phải chết. Cái đau khổ, cái vất vả và cái chết cứ đeo đẳng mãi với cuộc đời của con người, do chính mình gây ra hoặc là do lỗi của người khác gây ra. Nhưng cơ bản nhất, con người vẫn chìm ngập trong đau khổ. Bài đọc một ngày hôm nay cho chúng ta một cái nhìn lạc quan hơn. Vâng, những người dân Do Thái đang bị nô lệ tại Ai Cập, con trẻ của Do Thái chào đời bị bóp mũi chết, họ đang phải lầm than trong cảnh nô lệ bao dịch nặng nhọc mà thiếu của ăn, thì Thiên Chúa vẫn có cách can thiệp của Ngài. Và lời của Ngài khi xuất hiện trong ngọn lửa không tắt giữa bụi gai, gặp Môi-sen ở giữa sa mạc Madian, thì đã khẳng định rằng, này ta đã nghe thấy nỗi thống khổ của dân ta, và ta đã chọn ngươi để ngươi đi đưa họ vào vùng đất mới, vùng đất chảy sữa và mật ong. Thế đó, Môi-sen trong sa mạc cũng là hình ảnh của chúng ta trong mùa chay, được đi vào trong thinh lặng, trong thinh vắng, để chúng ta gặp gỡ được Thiên Chúa và chúng ta nhận ra được một lời mời của Thiên Chúa. Trước những nỗi đau khổ đó, có thể ta tự hào bởi vì ta nhanh chân hơn nên ta thoát được những tai nạn. Ta có thể tự hào rằng ta là những người lành thánh bởi vì kẻ tội lỗi mới bị trừng phạt. Nhưng Thiên Chúa cho chúng ta thấy chúng ta không đứng bên ngoài lề của cuộc sống. Cái nỗi thống khổ của dân ta là sự quan tâm của Thiên Chúa, và mỗi người chúng ta cũng được nhận ra một lời kêu mời để đến gặp Chúa và nhận một sứ mệnh từ nơi Ngài. Môi-sen khi đứng ở bên bụi gai, Giá-vê đã nói: "Này, hãy cởi dép ra, nơi của ngươi đứng là đất thánh." Quả đất này đầy đau khổ như vậy nhưng đã trở thành thánh địa khi con Thiên Chúa đi vào trong trần gian. Quả đất này đã trở thành đất thánh bởi vì đã có sự hiện diện, sự sống của con Thiên Chúa đấng đến để cứu độ trần gian. Và như vậy, giữa cái thế giới có vẻ đầy tội lỗi đó, chúng ta vẫn được đắm chìm trong ơn thánh của Thiên Chúa. Và cũng chính việc đón nhận từ hồng ân của Thiên Chúa đó, Ngài mới kêu mời chúng ta phải sinh hoa kết trái. Trả lời cho những người Do Thái thì Đức Giê-xu đưa ra cái dụ ngôn của cây vả. Cây vả mà người chủ đã trồng ở đây, ông đã trồng được 3 năm mà không sinh trái. Cây vả đó tượng trưng cuộc đời của mỗi người chúng ta, được Thiên Chúa yêu thương, được trồng trên cái mảnh đất trần gian này, và một Thiên Chúa chăm sóc cho cây đó. Và điều mà Ngài mong muốn nơi mỗi người chúng ta là sinh hoa kết trái. Người chủ làm vườn ở đây chính là Thiên Chúa, còn cái người ông công nhân ở trong vườn đó cũng chính là Đức Kitô. Người đầy tớ nói với chủ: "Ông à, hãy cho nó 1 năm nữa, hãy cho nó một cơ hội nữa đi, bởi vì nó vẫn có thể sinh hoa kết trái." Thế đó, mỗi một mùa chay lại là một cơ hội để Thiên Chúa một lần nữa nhắc nhở cho chúng ta biết rằng chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa quan tâm đến chúng ta, và Thiên Chúa luôn luôn cho chúng ta những cơ hội. Không nên nhờn mặt với Ngài. Chúng ta hãy đến để xin được bón ở trong lời của Thiên Chúa. Chúng ta được tưới trong nước của các bí tích, chúng ta được tắm trong máu châu báu của Thiên Chúa qua bí tích thánh thể. Đó vẫn là cách của Thiên Chúa muốn chăm sóc và muốn giúp đỡ cho chúng ta được biến đổi. Và như vậy, mùa chay lại là một cơ hội để chúng ta lắng nghe lời của Thiên Chúa: hãy sinh hoa kết trái là những việc lành phúc đức. Đừng quá tự mãn về chính mình như một người biệt phái trong một đoạn tin mừng khác: "Tôi không như cái kẻ thu thuế đứng đằng kia." Nhưng mà điều quan trọng hơn, chúng ta nhận ra được thà biết về chính mình. Adam, Eva sau khi ăn trái cấm thì nhận ra mình trần truồng. Thì cũng tương tự như vậy, đối diện với tất cả những cái khó khăn đau khổ của cuộc đời, chúng ta nhận ra sự yếu đuối mỏng giòn của chúng ta. Đôi khi chúng ta cũng nhận thấy một phần trách nhiệm của mình trong việc gây đau khổ cho những người khác. Và chúng ta nhận được một lời kêu mời: hãy hoán cải. Và Thiên Chúa cho chúng ta một cơ hội. Xin cho mùa chay năm nay chúng ta yêu mến, tin tưởng vào tình yêu và sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, thì chính chúng ta cũng biến đổi cuộc đời của mình. Xin cho chúng ta được lớn lên trong lời của Thiên Chúa và thánh thể của Ngài. Và xin cho chúng ta cũng tặng cho cuộc đời những hoa trái là những việc bác ái. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.